đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, ngày thứ 6, 21 tháng 2 năm 2014. Mở đầu chương trình tối nay, Nguyễn Trung sẽ giới thiệu một số tin tức đáng chú ý.
Tổng thống Ukraine tuyên bố tổ chức bầu cử sớm nhằm hóa giải khủng hoảng chính trị. Tổng thống Obama sẽ gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma bất chấp cảnh báo của Trung Quốc. Thân nhân ly tán từ hai miền Nam Bắc Triều Tiên tiếp tục gặp gỡ.
Ngoài những tin tức mới nhất, chúng tôi sẽ có bài tường trình về việc Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu đồng ý áp dụng các biện pháp chế tài đối với các giới chức Ukraine, đàn áp người biểu tình.
We have many common objectives among our countries, and I think it's important that we have this dialogue.
Trong phần liên hệ đến Việt Nam, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc nhà hoạt động Bùi Thị Minh Hằng sắp bị chính quyền Việt Nam khởi tố. Sau phần tin thế giới là chuyên mục thể thao do Tấn Chương phụ trách và sau đó là tạp chí Thanh Niên do Trà My thực hiện. Kế tiếp là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và cuối chương trình là phần tin tóm lược cập nhật các tin tức mới nhất. Mời quý thính giả chờ nghe. Mở đầu chương trình phát thanh tối nay, mời quý thính giả theo dõi phần tin tức quốc tế chi tiết. Mời biên tập viên Nguyễn Trung.
Thưa quý vị, Tổng thống Ukraine thông báo nước này sẽ tổ chức bầu cử sớm, cũng như cam kết thành lập một chính phủ liên minh nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị đầy bạo lực đã leo thang trong tuần qua. Tổng thống Viktor Yanukovych cũng cam kết sẽ tiến hành các sửa đổi hiến pháp để giảm bớt quyền lực của Tổng thống. Thông báo được đưa ra sau các cuộc đàm phán thâu đêm giữa các đại diện của chính phủ và phe đối lập do các nhà ngoại giao Liên hiệp châu Âu làm trung gian. Một giới chức cấp cao của EU nói rằng chính phủ và phe đối lập dự kiến sẽ ký kết một thỏa thuận sơ bộ vào ngày hôm nay. Phe đối lập chưa đưa ra bình luận gì. Trong khi đó, có tin tức về các vụ nổ súng ngày hôm nay tại trung tâm của các cuộc biểu tình chống chính phủ là quảng trường độc lập ở Kiev. Chính phủ Ukraine đổ lỗi cho những người biểu tình. Họ nói rằng người biểu tình đã nổ súng trong khi đụng độ với cảnh sát, nhưng thông tin này chưa được xác nhận. Hôm qua, Ukraine trải qua một ngày đẫm máu nhất kể từ thời Xô Viết sau khi bùng ra các cuộc đụng độ giữa những người biểu tình chống chính phủ và cảnh sát tại trung tâm thủ đô Kiev. Hàng chục người chết vì các tay súng bắn tỉa của chính phủ. Có thông tin còn nói con số người thiệt mạng trong ngày là hơn 70 người. Tin cho hay còn có hàng trăm người khác bị thương. Sang tin liên quan tới Trung Quốc, Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày hôm nay sẽ đón tiếp lãnh tụ tinh thần lưu vong Tây Tạng Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Tòa Bạch Ốc, bất chấp lời cảnh báo gay gắt của Trung Quốc. Quốc ngày hôm qua, Tòa Bạch Ốc nói rằng ông Obama sẽ tiếp Đức Đạt Lai Lạt Ma với tư cách là một nhà lãnh đạo văn hóa và tôn giáo đáng kính. Một tuyên bố nói rằng Hoa Kỳ ủng hộ chủ trương được gọi là trung dung của Đức Đạt Lai Lạt Ma, đó là không đồng hóa cũng như không đòi độc lập cho người Tây Tạng ở Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã nhanh chóng thúc giục Mỹ hủy cuộc gặp. Nữ phát ngôn viên Hoa Xuân Ánh lên tiếng cảnh báo về các hệ quả nghiêm trọng về mặt ngoại giao.
Đạt Lai là trường kỳ đả trợ tôn giáo đặc hiệu, thực sự phản hóa phân liệt hoạt động.
Bà Hoa nói rằng ông Đạt Lai Lạt Ma là một người lưu vong chính trị mà bấy lâu nay đã sử dụng vỏ bọc tôn giáo để thực hiện các hoạt động ly khai và chống Trung Quốc. Bà này cũng nói thêm rằng việc nhà lãnh đạo Hoa Kỳ có kế hoạch gặp ông Đạt Lai Lạt Ma là một sự can thiệp trắng trợn vào công việc nội bộ của Trung Quốc và là một sự vi phạm nghiêm trọng các chuẩn mực trong quan hệ quốc tế. Nữ phát ngôn viên nhấn mạnh rằng cuộc gặp sẽ làm tổn hại nghiêm trọng bang giao Trung Mỹ. Năm 2010 và 2011, Trung Quốc từng có những lời đe dọa tương tự đối với Hoa Kỳ sau các cuộc gặp giữa ông Obama và Đức Đạt Lai Lạt Ma. Tuy nhiên, các chuyến viếng thăm khi ấy không ảnh hưởng đáng kể tới bang giao Mỹ-Trung. Các nhà phân tích cho rằng chuyến thăm lần này có lẽ cũng sẽ như vậy. Nhưng các nhà tổ chức nhân quyền nói rằng cuộc gặp giữa ông Obama và Đức Đạt Lai Lạt Ma cần phải tiếp tục để thế giới thấy rõ cách Trung Quốc đối xử với người Tây Tạng. Kể từ tháng 2 năm 2009, hơn 126 người đã tự thiêu tại khu vực sinh sống truyền thống của người Tây Tạng ở Trung Quốc để phản đối chính sách của Bắc Kinh đối với họ. Trung Quốc nói rằng Đức Đạt Lai Lạt Ma có dính líu tới làn sóng tự thiêu mà nước này gọi là hành động khủng bố. Trong khi Đức Đạt Lai Lạt Ma và chính phủ lưu vong Tây Tạng có trụ sở Ấn Độ mạnh mẽ chỉ trích Trung Quốc, họ không khuyến khích các vụ tự thiêu để phản đối Trung Quốc.
Trong khi đó, thưa quý vị, một tướng lãnh hàng đầu của Mỹ cam kết Ngũ Giác Đài sẽ tiến hành thêm những cuộc đối thoại với Trung Quốc để điều mà ông gọi là những mục tiêu chung. Tham mưu trưởng lục quân Ray O'Donnell cam kết như vậy ngày hôm nay tại Bắc Kinh trong lúc hội kiến các tướng lãnh của Trung Quốc. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Đại tướng Ray O'Donnell, tham mưu trưởng lục quân Hoa Kỳ, ngày hôm nay đã được nghênh đón một cách trọng thể tại trụ sở Bộ Quốc phòng Trung Quốc. Chuyến viếng thăm của ông O'Donnell diễn ra trong lúc Hoa Kỳ chỉ trích các chính sách của Bắc Kinh đối với các nước láng giềng liên quan tới những vụ tranh chấp chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông Trung Hoa và Biển Nam Trung Hoa. Tuy nhiên, trước khi tham dự các cuộc họp kín với phía Trung Quốc, tướng O'Donnell nói ông sẽ tập trung thảo luận về những mối quan tâm mà đôi bên cùng chia sẻ.
Chúng tôi có nhiều mục tiêu chung về hai nước chúng tôi, cho nên tôi nghĩ rằng việc thực hiện những cuộc đối thoại như thế này là một việc quan trọng. Cả hai nước chúng tôi đều có những quân đội vô cùng chuyên nghiệp, cho nên tôi trông mong có được một cuộc thảo luận có thực chất về các vấn đề khu vực và quốc tế.
Trung tướng Vương Ninh, Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc, cũng nói rằng cuộc đối thoại giữa quân đội với quân đội là một bộ phận quan trọng của mối quan hệ Mỹ-Trung.
Chúng tôi trông mong có sự tiếp tục phát triển của loại hình mới của mối quan hệ giữa quân đội Trung Quốc và quân đội Hoa Kỳ. Đồng thời chúng tôi cũng trông mong có sự tiếp tục phát triển của sự giao lưu và hợp tác giữa quân đội hai nước.
Tuy đôi bên nhấn mạnh tới hợp tác trong các cuộc gặp gỡ song phương ở chốn công khai, nhưng những mối căng thẳng và sự ngờ vực lẫn nhau rõ ràng là đang trên đà gia tăng. Hồi đầu tháng này, một nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ đã công khai yêu cầu Trung Quốc làm rõ hoặc sửa đổi những yêu sách chủ quyền rộng lớn của họ ở Biển Nam Trung Hoa, là nơi mà Việt Nam gọi là Biển Đông, và cũng là nơi mà các nước láng giềng của Trung Quốc tố cáo Bắc Kinh có những hành động hung hãn. Hoa Kỳ nhất quyết không công nhận vùng nhận dạng phòng không mới mà Trung Quốc thiết lập tại Biển Đông Trung Hoa, chồng lấp với những khu vực mà Nhật Bản cũng tuyên bố có chủ quyền. Quân đội của Hoa Kỳ cùng với hai nước đồng minh Nhật Bản và Nam Triều Tiên đã tiếp tục phái máy bay quân sự bay vào vùng phòng không đó, và họ không hề lý gì tới yêu cầu của Trung Quốc là phải thông báo kế hoạch bay trước cho Bộ Quốc phòng ở Bắc Kinh. Hồi tuần trước, một sĩ quan cao cấp của Hải quân Mỹ nói rằng Bắc Kinh đang chuẩn bị cho điều mà ông gọi là một cuộc chiến tranh ngắn hạn và kịch liệt với Nhật Bản để chiếm các hòn đảo đang do Tokyo kiểm soát. Ngày hôm qua, các giới chức ngũ giác đài đã tìm cách giữ khoảng cách với phát biểu đó của Hạm trưởng James Fennell. Họ nói rằng viên sĩ quan này bày tỏ quan điểm cá nhân. Trong khi đó, nhiều người ở Trung Quốc tiếp tục xem chiến lược xoay trục Á Châu của Tòa Bạch Ốc là một mưu toan nhằm kiềm chế sự trỗi dậy và ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực. Các giới chức Mỹ phủ nhận tố cáo đó.
Thưa quý thính giả, nhiều người Philippines, kể cả Tổng thống nước này, nói họ hy vọng sớm có một thỏa thuận giữa chính phủ nước họ và Hoa Kỳ để có nhiều binh sĩ Mỹ đến thăm Philippines. Trong lúc có sự thúc đẩy mạnh mẽ cho thỏa thuận này từ nhiều phía, thông tín viên Simone Orenden tại Manila nói chuyện với một số người Philippines bình thường để xem họ có đồng ý hay không. Mời quý thính giả nghe Hoài Hương trình bày thêm chi tiết.
Ông Michael Ferros nói ông muốn có nhiều binh sĩ Hoa Kỳ tại Philippines. Giám đốc bán hàng tại một khu thương mại Manila nói đó là vì Trung Quốc.
If there's the US troop here, I think they will not penetrate Philippines. Like before, when
nếu có quân đội Mỹ tại đây thì tôi nghĩ Trung Quốc sẽ không xâm lấn Philippines. Cũng như trước đây, khi Hoa Kỳ có mặt tại vịnh Subic thì Trung Quốc đã không chèn ép các nước khác ở châu Á.
Ông Ferros nói Hoa Kỳ có lực lượng hải quân có khả năng lớn nhất trên thế giới và họ nên trở lại những căn cứ cũ. Căn cứ Subic nằm ven bờ của biển Nam Trung Hoa. Hai người khác trong số hơn 10 người chịu nói chuyện với đài VOA đồng ý với ông Ferros. 2/3 những người trả lời trong cuộc thăm dò không chính thức này nói Hoa Kỳ nên tới thăm Philippines thường xuyên hơn. Hoa Kỳ có vài căn cứ tại Philippines trong gần một thế kỷ, cho đến khi những tình cảm dân tộc tại Philippines khiến cho quân đội Hoa Kỳ phải rút đi vào năm 1992. Tuy nhiên, kể từ năm 2001, quân đội Mỹ đã trở lại trên căn bản luân phiên dựa theo một thỏa thuận về các chuyến viếng thăm của quân đội Mỹ. Quân đội Hoa Kỳ nói mỗi chuyến luân phiên như vậy có khoảng hơn 400 binh sĩ Mỹ tại miền Nam Philippines. Những nhà thương thuyết Philippines đã nói rõ là bất cứ thỏa thuận mới nào về những chuyến viếng thăm nhiều hơn của binh sĩ Mỹ sẽ phải tuân theo quy định của Hiến pháp Philippines là không cho phép có những căn cứ quân sự của nước ngoài tại Philippines. Cuối năm ngoái, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines nói Hoa Kỳ cũng muốn có quyền tiếp cận đầy đủ đối với những căn cứ tạm thời mà Washington định thiết lập tại Philippines. Ông Raymond Casipo thuộc Viện Cải cách Chính trị và Bầu cử tại Manila nói trong khi có sự ủng hộ rộng rãi về đề nghị này, việc tiếp cận là một vấn đề khó giải quyết trong các cuộc thương thuyết.
The Philippines is worried about granting such exclusive control.
Người Philippines lo ngại về việc dành cho Mỹ quyền kiểm soát độc quyền như vậy. Các vấn đề những căn cứ Hoa Kỳ gây ra trước đây là việc đối xử với các thường dân và những sự kiện liên hệ với tội phạm mà Hoa Kỳ không đặc biệt nhiệt tình giao cho phía Philippines xử lý.
Đối mặt với tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc, Philippines vì thiếu sức mạnh của quân đội một cách nghiêm trọng, muốn có được một sự phòng vệ tối thiểu có thể tin cậy được. Để làm việc này, Philippines cho biết là họ cần sát cánh với Hoa Kỳ, là một nước đồng minh có ký kết hiệp ước phòng thủ chung. Hoa Kỳ đang tìm cách gia tăng ảnh hưởng trong vùng châu Á-Thái Bình Dương, nơi ảnh hưởng của Trung Quốc đã gia tăng một cách đáng kể trong những năm gần đây. Hoa Kỳ muốn có những chuyến thăm quân sự thường xuyên đến Philippines là nơi mà chiến hạm Hoa Kỳ có thể cập bến, máy bay có thể đáp xuống và có những trang bị sẵn sàng để có thể sử dụng. Philippines và Trung Quốc đang tranh cãi về những hòn đảo nhỏ trong miền Nam Trung Hoa mà Philippines nói là nằm trong khu đặc quyền kinh tế 370 km của họ. Trong những năm gần đây, Philippines đã bị xua ra bên lề của ít nhất 3 hòn đảo nhỏ trong khu vực giữa lúc Trung Quốc tăng cường hoạt động tuần tra trong vùng biển mà Bắc Kinh căn cứ trên những bản đồ cổ để tuyên bố là họ có chủ quyền. Manila đã đệ đơn kiện Bắc Kinh tại Tòa án Trọng tài Liên Hiệp Quốc. Họ gọi những yêu sách chủ quyền của Trung Quốc là quá đáng. Bắc Kinh không công nhận đơn kiện này. Brunei, Malaysia, Đài Loan và Việt Nam cũng đòi chủ quyền trong vùng biển có giàu tài nguyên này. Tuy nhiên, ngay cả trong trường hợp ý thức được mối đe dọa của Trung Quốc, không phải người Philippines nào cũng muốn quân đội Hoa Kỳ đến vùng này nhiều hơn. Ông Roderick Caceres, một hướng dẫn viên du lịch tại công viên Vịnh Manila, nói người Mỹ chỉ lợi dụng Philippines mà thôi.
Madalas silang bumibisita dito para sa mga...
Ông Caceres nói quân đội Hoa Kỳ thường xuyên đến tập trận, nhưng Trung Quốc vẫn có thể chiếm một số đảo, và do đó Trung Quốc không sợ Hoa Kỳ. Bên phía kia của công viên, ông Romic Iglesias, một giáo viên thất nghiệp, nói quân đội Philippines có thể được lợi do được huấn luyện nhiều hơn với quân đội Hoa Kỳ. Tuy nhiên, ông không đồng ý là Philippines cần sự giúp đỡ của bên ngoài để đối phó với Trung Quốc, ông nói.
It's advisable to have negotiations with them.
Chúng tôi chỉ nên thương thuyết mà thôi, bởi vì đây là chuyện giữa Philippines với Trung Quốc.
Một người khác được hỏi đến cũng nói đối thoại song phương là giải pháp hòa bình tốt nhất. Dân biểu Walden Bello ủng hộ việc đưa ra tòa án trọng tài. Ông nói rằng việc này chứng tỏ là Trung Quốc không thể đứng vững. Tuy nhiên, ông kiên quyết chống lại việc có nhiều binh sĩ Mỹ tại Philippines.
The dynamics of your policy and your society and your economy become subject to the strategy of the...
Động năng chính trị và xã hội và kinh tế của bạn trở thành đối tượng của chiến lược của siêu cường. Và trên cơ bản thì đó là những gì sẽ xảy ra.
Ông Bello nói, cho dù thỏa thuận không cần được Quốc hội chấp thuận đi nữa, thì một số nhà lập pháp vẫn dự tính sẽ xem xét kỹ lưỡng và nêu lên những mối quan tâm của họ. Các nhà thương thuyết của Manila nói cuộc họp kế tiếp với các nhà thương thuyết ở Washington sẽ diễn ra trong tháng tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA, phát thanh từ thủ đô Washington từ 10 giờ đến 10 giờ đêm trên Internet. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com hoặc www.2233-2233.com hoặc xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook tại địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt. Quý thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của VOA qua điện thoại ở số 213-493-0225.
Sau đây, chúng tôi xin mời quý vị nghe Trà My trình bày phần tin liên quan đến Việt Nam.
Một nhà hoạt động được nhiều người biết đến vì tích cực tranh đấu cho nhân quyền, công lý và chống Trung Quốc xâm lược Biển Đông, sắp bị khởi tố, theo thông tin từ gia đình bà. Bà Bùi Thị Minh Hằng cùng hai người bạn bị Công an huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp bắt giam từ ngày 11 tháng 2 về tội danh gây rối trật tự công cộng khi đang trên đường đi thăm thân nhân cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Bắc Truyện. Gia đình bà Hằng cho biết nhận được thông tin về quyết định khởi tố bà từ một cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát Điều tra Công an huyện Lấp Vò, Đồng Tháp. Anh Trần Bùi Trung, con trai bà Hằng, nói với VOA Việt ngữ.
Sáng ngày hôm nay con có xuống Đồng Tháp và con vừa nhận được thông tin chính thức từ phía Công an huyện Đồng Tháp là họ đang làm thủ tục để khởi tố để đưa mẹ con ra tòa. Họ không trả lời chính thức tội danh và họ chỉ trả lời chung chung là đưa về nhà sẽ có thông tin chính thức bằng văn bản gửi về nhà trong vòng hôm nay và ngày mai. Theo quy định tạm giữ là chỉ được 9 ngày thôi và hôm nay là ngày thứ 10. Con hỏi họ được cái vấn đề đó và họ đã bảo là bây giờ là đã chuyển sang tạm giam và họ đã làm thủ tục để khởi tố, vì vậy không còn là tạm giữ nữa.
Chúng tôi gọi điện cho trưởng và phó công an huyện Lấp Vò để xác nhận thông tin, nhưng không được hồi đáp. Trong vụ việc ngày 11 tháng 2, có 20 người cùng bị bắt với bà Hằng khi họ về Đồng Tháp để thăm hỏi gia đình nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Bắc Truyện vì nghe tin ông bị công an hành hung, bắt giữ hôm 9 tháng 2. 18 người sau đó đã được phóng thích, hai người bị giữ lại cùng với bà Hằng, gồm bà Nguyễn Thị Thúy Quỳnh và ông Nguyễn Văn Minh. Bà Bùi Thị Diễm Thúy, vợ ông Nguyễn Văn Minh, thuật lại sự việc.
Hai vợ chồng em đi chung vừa tới ngay chân chỗ cầu nông trại á, bị trên cầu nông trại tí xíu, tự nguyên một phái đoàn nó đông dữ lắm, nó nhào ra nó không có nói nguyên do gì hết trơn á, tự lên rồi nó quýnh lại sạn cho bằng hết trơn luôn, nó chấm cổ quýnh. Quýnh dữ lắm, mới ban đầu thì mặc cơ thường phục không mà một lát rồi mới bạn sắc phục rồi, bắt sắc phục rồi quýnh luôn. Rồi nói chung ra thì lát nó vô trong cơ quan làm việc là toàn bộ là mấy người đó quýnh không có chống cự gì hết trơn, tự lên là chặn lại rồi là quýnh đó. Quýnh rồi là bắt trở về huyện luôn, có cô Bùi Thị Minh Hằng với chị Thúy Quỳnh đó, là cũng như là la lên là ăn cướp rồi kia thôi, mà càng la thì nó càng quýnh. Nó quýnh bể tan nát, nó nguy hiểm hết trơn luôn, nó quýnh kêu bằng là giả mang luôn. Cái đầu là mới có xe giao thông rồi là đông lắm, nó cầm mấy những người cô Minh Hằng đồ kia đó, chị Thúy Quỳnh đồ mấy người mà la là nó cầm nó đem về. Rồi còn mấy như em đồ kia thì nó không có cầm, nó chở về đồn hết trơn luôn là 21 người đó. Về đồn công an là huyện Lấp Vò, nó đưa từng người vô phòng làm việc, từng người vậy đó. Nó hỏi em là nguyên nhân làm sao mà tự đi từ đâu đồ kia vậy đó. Hỏi gì lý do làm sao mà bắt về đây, nó nói tụ tập đông người mà tự nó gây không mà nó đảo ngược đổ lật lại cho mình.
Hàng chục nhà hoạt động trong nước đã gửi thư tới Quốc hội Hoa Kỳ, Nghị viện châu Âu, các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế và Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc để tố cáo nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vi phạm Công ước Liên Hiệp Quốc về chống bắt giam tùy tiện và tra tấn nhục hình trong vụ việc này, đồng thời kêu gọi sự can thiệp để phóng thích ba người đang bị cầm giữ. Bức thư nói, dù luật pháp và hiến pháp Việt Nam có những điều khoản bảo vệ nhân quyền, nhưng trên thực tế, nhà cầm quyền thường xuyên xâm phạm thân thể, sức khỏe và tính mạng công dân, cũng như thường xuyên bắt bớ giam giữ những người vô tội mà ngay cả báo chí của nhà nước Cộng sản Việt Nam cũng thừa nhận rằng hàng ngàn công dân Việt Nam từng bị bức cung nhục hình và chịu án tù oan sai. Thế nhưng vẫn theo bức thư, chưa có bất cứ giải pháp nào để có thể chấm dứt việc chính phủ Hà Nội vi phạm hiến pháp, pháp luật cùng các công ước quốc tế về nhân quyền mà họ đã ký với thế giới. Cuối năm 2011, bà Bùi Thị Minh Hằng từng bị Hà Nội tuyên phạt 2 năm giam giữ trong một trại cai nghiện khét tiếng ở tỉnh Vĩnh Phúc mà không thông qua xét xử, sau khi bà tham gia các cuộc biểu tình ôn hòa chống Trung Quốc xâm lấn chủ quyền Việt Nam ở Biển Đông. Trước áp lực từ công luận quan tâm và cộng đồng quốc tế, trong đó có Hoa Kỳ, bà được phóng thích sau 5 tháng bị giam tại Trung tâm Phục hồi Nhân phẩm Thanh Hà về cùng tội danh gây rối trật tự công cộng. Bà Hằng đã nhiều lần bị sách nhiễu và bắt giam vì khẳng khái chống bất công, bạo quyền. Đại diện tổ chức ân xá quốc tế trong tuần này sang thăm Việt Nam để trao đổi về nhân quyền, tiếp nối chuyến thăm của Phó Giám đốc Văn phòng ân xá quốc tế tại Hoa Kỳ hồi tháng 3 năm ngoái. Thông cáo báo chí của tổ chức công bố ngày 20 tháng 2 cho biết, trong 3 ngày làm việc tại Hà Nội, phái đoàn 4 người của ân xá quốc tế đã gặp gỡ các giới chức cao cấp của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam, các đại biểu quốc hội, chuyên gia từ các viện nghiên cứu, đại diện của các tổ chức phi chính phủ và các nhà ngoại giao nước ngoài. Trưởng phái đoàn bà Isabel Arden, phó giám đốc chương trình châu Á-Thái Bình Dương thuộc ân xá quốc tế, bày tỏ vui mừng về chuyến đi và cho biết là phái đoàn đã có các cuộc trao đổi thẳng thắn, cởi mở về các quan tâm về nhân quyền với Việt Nam. Bà Arden nói đây là bước tích cực và ân xá quốc tế mong đợi sẽ có thêm những sự giao tiếp xây dựng với chính phủ Việt Nam. Các cuộc trao đổi trong chuyến thăm lần này xoay quanh quyền tự do bày tỏ quan điểm, các chính sách về nhân quyền, án tử hình, quyền của người dân tộc thiểu số và phụ nữ, vấn đề lao động di cư và buôn người. Ân xá quốc tế nói tất cả những tù nhân lương tâm, những người bị giam cầm chỉ vì bày tỏ quan điểm ôn hòa phải được phóng thích. Chuyến thăm diễn ra sau khi Việt Nam hoãn thi hành án 1 năm cho nhà giáo bất đồng chính kiến Đinh Đăng Định đang bị ung thư giai đoạn cuối và y án 30 tháng tù về tội danh trốn thuế đối với luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân. Bà Arden nhấn mạnh, Việt Nam đang tìm kiếm cơ hội củng cố vai trò trong khu vực và trên thế giới, nhưng tham vọng đó phải đi cùng với trách nhiệm, tôn trọng, thăng tiến và bảo vệ nhân quyền. Ân xá quốc tế cho biết Hà Nội đã mời tổ chức này thực hiện những chuyến thăm kế tiếp. Việt Nam vừa trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc năm nay và vừa báo cáo nhân quyền tại kỳ kiểm điểm định kỳ phổ quát UPR ở Liên Hiệp Quốc hồi đầu tháng này.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Thưa quý thính giả, quay sang các tin tức quốc tế, các giới chức Trung Quốc và Đài Loan tuần trước đã mở một cuộc hội đàm lịch sử tại thành phố Nam Kinh của Trung Quốc. Đây là cuộc họp chính thức đầu tiên của họ kể từ khi cuộc nội chiến chấm dứt 6 thập niên trước đây. Các nhà phân tích nói rằng cuộc hội đàm này cho thấy Trung Quốc hiểu biết nhiều hơn về chính trị Đài Loan và đang gia tăng nỗ lực để lấy lòng người dân của đảo quốc này. Từ Bắc Kinh, thông tín viên đài VOA Bill Eyt gửi về bài tường thuật do Minh Phượng trình bày sau đây.
Chỉ trong vòng một tuần lễ, Trung Quốc đã mở cuộc hội đàm chính thức với các giới chức Đài Loan và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiếp kiến ông Liên Chiến, Chủ tịch danh dự Quốc dân Đảng đang cầm quyền tại Đài Loan. Trong cuộc họp với ông Liên Chiến, ông Tập Cận Bình nói ông tôn trọng hệ thống xã hội của Đài Loan. Ông cũng nói rằng Trung Quốc sẵn lòng mở cuộc hội đàm bình đẳng với Đài Loan để giải quyết những khác biệt sâu xa giữa hai phía. Trung Quốc nóng lòng lôi kéo Đài Loan vào các cuộc đàm phán chính trị và đường lối của họ trong những năm gần đây khác biệt rõ ràng với những sự đe dọa mà ông Chu Dung Cơ đưa ra cho cử tri Đài Loan hồi năm 2000 trong một cuộc bầu cử đánh dấu giai đoạn chuyển tiếp sang dân chủ đầu tiên tại hải đảo này. Ông Giả Khánh Quốc, giáo sư chính trị học của Đại học Bắc Kinh, nhận định như sau. Ông Giả nói rằng hiện nay sự phân tích của Trung Quốc về tình hình chính trị ở Đài Loan chính xác hơn. Họ cũng có nhiều ý tưởng hơn về phương cách đáp ứng trước những thay đổi trong tình hình tại Đài Loan nói chung. Trung Quốc không phải chỉ gia tăng các cuộc tiếp xúc của họ với đảng đương quyền, mà còn tìm cách giao lưu với đảng đối lập tại Đài Loan, một diễn biến mà các nhà phân tích cho là khá quan trọng. Chỉ vài tuần lễ trước khi ông Vương Úc Kỳ, Chủ tịch Ủy ban Hoa Lục của Đài Loan thực hiện chuyến viếng thăm lịch sử tới Trung Quốc, một phái đoàn thuộc tổ chức nghiên cứu của bà Thái Anh Văn, cựu lãnh tụ đối lập Đài Loan, đã viếng thăm Bắc Kinh và dự dạ tiệc với các giới chức của Phòng Đài Loan Sự vụ của Quốc vụ viện Trung Quốc. Bà Thái Anh Văn, cựu ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Tiến, không đi cùng với một phái đoàn, nhưng các đại biểu trong văn phòng của bà có tham gia phái đoàn. Ông Antonio Tưởng, một cựu phó tổng thư ký của Hội đồng An ninh Quốc gia Đài Loan, cùng đi với phái đoàn tới Bắc Kinh. Ông Tưởng nói rằng Trung Cộng đang thay đổi lập trường và họ muốn có một cuộc đối thoại toàn diện với Đài Loan và thậm chí với Đảng Dân Tiến. Ông nói trong quá khứ, đảng của ông muốn có đối thoại với Trung Quốc nhưng không tìm được cơ hội. Ông nói giờ đây, đảng của ông đã có được cơ hội. Những nỗ lực chủ động giao tiếp của Bắc Kinh bắt đầu trước cuộc bầu cử năm 2008, khi nhà lãnh đạo Quốc dân đảng hiện nay, ông Mã Anh Cửu, ra tranh chức Tổng thống với ông Tạ Trường Đình. Những nỗ lực này đã gia tăng kể từ khi ông Mã được tái đắc cử với tỷ lệ chênh lệch phiếu rất khít khao hồi năm 2012. Ông Lâm Trung Bân, một cựu giới chức cao cấp trong Ủy ban Hoa Lục của Đài Loan và cũng là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nói rằng những cuộc tiếp xúc ngầm đó đã diễn ra trong một khoảng thời gian khá lâu.
I have heard from so many sources, his lieutenants, then after that went over.
Tôi đã được nghe từ nhiều nguồn tin là trước cuộc bầu cử năm 2008 và sau đó người phụ tá của ông Tạ Trường Đình đã đến Trung Quốc thông qua Hồng Kông hay Singapore và đã gặp các giới chức Trung Quốc và rồi có sự kiện năm 2012. Cuộc tranh đua rất ngang ngửa và giờ đây chúng ta sẽ thấy được một tình huống như vậy trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.
Ông Lâm nói rằng Bắc Kinh đã sẵn sàng cho khả năng là đảng đương quyền ở Đài Loan có thể lại thay đổi. Nhà khoa học chính trị Giả Khánh Quốc nói rằng các cuộc tiếp xúc đã nới rộng một cách mau chóng kể từ khi ông Mã đắc cử. Nhưng trong thời gian này, Bắc Kinh vẫn chưa thấy có sự gia tăng nào ở Đài Loan đối với lập trường của Trung Quốc là Đài Loan là một phần của Trung Quốc và hai bên phải tái thống nhất. Ông Giả Khánh Quốc nói rằng mặc dù quan hệ xuyên eo biển Đài Loan đã trở nên gần gũi hơn bao giờ hết, vẫn chưa có sự gia tăng trong việc ủng hộ chủ trương một nước Trung Quốc ở Đài Loan. Ông nói rằng thật ra sự ủng hộ đã sút giảm và đó là một điều đáng để suy ngẫm. Tuy nhiên, các nhà phân tích nói rằng ưu tiên số một hiện nay của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình là một nghị trình cải tổ mạnh mẽ mà Đảng Cộng sản đã phác họa hồi cuối năm ngoái. Một khi ông Tập Cận Bình đã thực hiện được một số tiến bộ ở đó, thì sự chú ý của ông chắc sẽ chuyển qua Đài Loan nhiều hơn. Các nhà phân tích nói rằng cho tới lúc đó, Trung Quốc sẽ chuẩn bị cho một loạt các kết quả có thể xảy ra. Đài Loan sẽ tổ chức bầu cử quốc hội trong năm nay và cuộc bầu cử tổng thống kế tiếp của họ sẽ diễn ra vào tháng Giêng năm 2016.
Thưa quý vị, Ủy ban điều tra của Liên Hiệp Quốc vừa đưa ra một báo cáo mới với những tài liệu về tội ác chống lại loài người ở Bắc Triều Tiên, bao gồm cưỡng bức lao động và bỏ đói trong nhà tù, xâm hại tình dục các tù nhân và hành quyết công khai các tội phạm chính trị. Ủy ban này kêu gọi cộng đồng quốc tế đưa Bình Nhưỡng ra tòa án hình sự quốc tế. Tuy nhiên, các chuyên gia về nhân quyền nói rằng điều này có phần chắc sẽ không xảy ra. Thông tín viên Liên Hiệp Quốc của đài VOA Margaret Bashir tường trình hiệu quả thực sự mà báo cáo này có thể gây ra cho Bắc Triều Tiên. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày chi tiết.
Bản phúc trình nêu ra những hành vi ngược đãi một cách có hệ thống của các giới chức hàng đầu, thậm chí có thể là nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc sẽ thảo luận về bản báo cáo này vào ngày 17 tháng 3 sắp tới. Có phần chắc, hội đồng sẽ thông qua một nghị quyết để đưa vấn đề này ra trước Hội đồng Bảo an và dẫn đến chỗ đưa Bắc Triều Tiên ra trước Tòa án Hình sự Quốc tế. Tuy nhiên, nhà phân tích của Hội Á Châu, ông Mike Colmar, cho rằng Trung Quốc có phần chắc sẽ phủ quyết bất cứ nỗ lực nào nhằm thực hiện việc này.
Tôi không nghĩ nó có thể thông qua Hội đồng Bảo an. Trung Quốc sẽ không đồng ý. Tuy không phải mình đặt mọi thứ lên người Trung Quốc, nhưng Trung Quốc chắc chắn là sẽ không đồng ý với điều đó.
Nhưng ngay cả như vậy, ông Ivan Simonovich, trợ lý Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đặc trách nhân quyền, nói rằng cơ quan của ông ủng hộ việc đưa ra tòa án hình sự quốc tế và bản báo cáo này có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc khởi tố trong tương lai.
This horrendous report. There will be a pressure of member states to ensure.
Tôi nghĩ sau báo cáo kinh khủng này sẽ có áp lực từ các nước thành viên để bảo đảm điều gì đó được thực hiện. Thay mặt cho cơ quan của tôi, văn phòng nhân quyền thu thập tài liệu và làm nơi lưu trữ của những lời khai của bằng chứng khác nhau mà vào một lúc nào đó sẽ được sử dụng trong quá trình truy tố hình sự chống lại các thủ phạm.
Ông Phil Robertson, phó giám đốc khu vực châu Á của tổ chức Human Rights Watch, cho biết báo cáo sẽ khiến các nhà lãnh đạo thế giới khó lòng làm ngơ vấn đề chà đạp nhân quyền ở Bắc Triều Tiên.
And that's as it should be, because frankly, if we look at the role of human rights abuse.
Và nó phải là như vậy, bởi vì thành thật mà nói, nếu chúng ta nhìn vào sự áp bức nhân quyền tại Bắc Triều Tiên, chính quyền sử dụng nỗi sợ hãi để duy trì quyền cai trị của họ, nỗi sợ bị đưa vào trại tù chính trị, sợ bị bắt giữ, tra tấn, đánh đập, mà còn có thể là bị hành quyết công khai đã làm cho người dân Bắc Triều Tiên không dám làm trái ý nhà cầm quyền.
Ông Koma của Hội Á Châu nói thêm rằng nhân quyền có thể trở thành một vấn đề không ngừng được đề cập tới trong các cuộc thảo luận về những vấn đề khác của Bắc Triều Tiên.
What might be the impact of this kind of report as countries in the UN, let's say, deliberate?
Báo cáo này sẽ có tác động như thế nào khi các nước trong Liên Hiệp Quốc cân nhắc tới việc phản ứng như thế nào? Ví dụ như với một cuộc thử nghiệm hạt nhân khác của Bắc Triều Tiên, hoặc họ sẽ phản ứng như thế nào đối với một vụ thử nghiệm tên lửa của Bắc Triều Tiên? Họ sẽ làm gì để tăng cường những lệnh trừng phạt đã được đưa ra để chống lại Bắc Triều Tiên?
Các nhà phân tích về Bắc Triều Tiên cho rằng, trong ngắn hạn, báo cáo của Liên Hiệp Quốc có phần chắc sẽ không khiến Bình Nhưỡng thay đổi thái độ. Nhưng về lâu về dài thì áp lực quốc tế bền bỉ sẽ có một vài tác dụng.
Sang một tin khác cũng liên quan tới Bắc Triều Tiên. Các thân nhân lớn tuổi từ hai miền Nam Bắc Triều Tiên dành thêm thời gian gặp gỡ và trò chuyện trong ngày đoàn tụ thứ hai đầy xúc động sau 6 thập kỷ bị phân chia vì chiến tranh Triều Tiên. Hai miền Triều Tiên trên thực tế vẫn còn ở trong tình trạng chiến tranh sau cuộc chiến hồi những năm 50. Một chiếc máy bay quân sự của Libya đã rớt xuống ngoại ô của thủ đô Tunisia làm tất cả 11 người trên máy bay thiệt mạng. Các giới chức Tunisia cho biết thành viên phi hành đoàn gồm 6 người cùng với 3 bác sĩ và 2 bệnh nhân trên chiếc máy bay cứu thương của không lực Libya đã thiệt mạng. Một tòa án Pakistan hiện xét xử cựu lãnh đạo quân nhân Pervez Musharraf về tội mưu phản, đã bác bỏ yêu cầu của ông đòi chuyển vụ việc sang tòa án binh. Tòa án nói rằng họ có đủ thẩm quyền xét xử vụ án. Tòa án ngày hôm nay đã ra thông báo triệu tập ông Musharraf ra tòa vào ngày 11 tháng 3. Tội mưu phản mà ông đối diện liên quan tới việc áp đặt luật tình trạng khẩn cấp năm 2007, tức là một năm trước khi ông từ chức. Các giới chức Afghanistan cho biết các phần tử chủ chiến giả dạng làm phụ nữ đã tấn công một trụ sở của cảnh sát ở gần thủ đô Kabul, làm một người thiệt mạng và làm bị thương ít nhất 3 người khác. Giới hữu trách nói một kẻ đánh bom tự sát đã dùng bom xe làm nổ tung cửa tại trụ sở của cảnh sát ngày hôm nay tại Sarabi, cách Kabul khoảng 48 km về phía đông. Cảnh sát nói những kẻ tấn công nam giới đã mặc bộ váy áo trùm kín người mà phụ nữ nước này thường mặc, sau đó đã nhả đạn dẫn tới một cuộc chạm súng bên trong khu trụ sở của cảnh sát. Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công.
Quý vị vừa nghe Nguyễn Trung trình bày phần tin tức quốc tế. Đến đây mời quý thính giả cùng thưởng thức một vài phút âm nhạc.
This name that is difficult to say, it was given me the day I was born. Want to know about the stories of the empire of old? My eyes say more of me than what you dare to say. All I know of you is all the sights of war. A film by Coppola, the helicopters roar. Your soul. One day I'll finally know your soul. One day I'll come to you to say hello, Vietnam. Tell me all about my color, my hair, and my little feet that have carried me every mile of the way. See your house, your streets. Show me all I do not know. Wooden sandpans, floating markets, light of gold. All I know of you is all the sights. helicopters roar. One day I'll walk your soul. One day I'll finally know your soul. One day I'll come to you to say hello. Stone would show me my dreams. They lead me through the fields of rice. In prayer, in the light, I see my kin. I touch my tree, my roots, my begin. One day I'll walk your soul. One day I'll finally know my soul.
Và để mở đầu cho phần 2 của chương trình, chúng tôi mời quý thính giả theo dõi chuyên mục thể thao do Tấn Dương phụ trách.
Thưa quý vị, trước tiên là cập nhật các diễn biến tại Olympic mùa đông trong ngày tranh tài hôm nay đang diễn ra ở Sochi, Nga. Bán kết khúc cung cầu nam giữa Mỹ và Canada là tâm điểm của Olympic Sochi hôm nay. Hai đội tuyển khúc cung cầu nam của Canada và Mỹ sẽ lặp lại mối kình địch truyền kiếp trong trận bán kết trên sân băng của Nga ở Thế vận hội Sochi hôm nay. Đội tuyển nam Canada đã thắng Mỹ 2 trong 3 kỳ Olympic trước đây, trong đó có kỳ Olympic 2010 trên sân nhà Vancouver của họ. Và hôm nay họ đang tiến đến chặng kế chót trong hành trình bảo vệ chiếc huy chương vàng đó. Hai kình địch khúc cung cầu Bắc Mỹ này ngày hôm qua thứ năm đã tỉ thí với nhau trong trận chung kết nữ, mà kết quả là các nữ tuyển thủ Canada đã giành chiến thắng để lần thứ tư liên tiếp đoạt huy chương vàng Olympic. Trận bán kết khúc cung cầu kia cũng diễn ra hôm nay là cuộc so tài giữa Thụy Điển và Phần Lan. Đây sẽ là trận tái đấu chung kết của Olympic Torino năm 2006 mà huy chương vàng đã về tay Thụy Điển. Hai đối thủ Bắc Âu này đã đấu với nhau tại 4 trận chung kết tranh chức vô địch thế giới với kết quả chia đều là mỗi bên thắng 2. Phản ứng của người Nga khi khúc quân cầu nam bị loại là điếng lặng người và niềm kiêu hãnh bị tổn hại. Khi ngọn đuốc Thế vận hội thắp sáng lên tại Sochi hôm 7 tháng 2 vừa qua, người Nga hy vọng là đội tuyển khúc quân cầu nam, niềm kiêu hãnh của nước chủ nhà, sẽ đoạt chiếc huy chương vàng môn thể thao vua của Olympic mùa đông này. Họ nói rằng đoạt huy chương vàng khúc quân cầu nam thì các môn còn lại không cần thiết nữa. Còn khúc quân cầu nam thua thì tất cả các môn còn lại chẳng có ý nghĩa gì. Chuyện gì đã xảy ra trong trận tứ kết giữa Nga và Phần Lan? Nga thúc thủ 3-1. Người hâm mộ lặng người khi thủ quân Pavel Datsyuk tập trung các tuyển thủ Nga lại vòng tròn trung tâm sân đấu Bolshoi Ice Dome để cảm ơn những người ủng hộ trên khán đài. Tất cả âm thanh họ nghe được là những tiếng huýt sáo phản đối. Đó là cách mà 12.000 người hâm mộ chứng kiến trận đấu trực tiếp trên khán đài gửi một thông điệp đến cho họ. Người hâm mộ rủ cờ xuống, lê bước nặng nề rời khỏi sân vận động mái vòm Bolshoi. Mắt đỏ, mặt tái nhạt. Họ quá sốc và chưa thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Khi Nga thua Mỹ ở vòng bảng, người hâm mộ phản ứng giận dữ có, thông cảm có, và đó là nhiệt huyết của họ. Nhưng sau khi thua Phần Lan, thì một bầu không khí trống rỗng bao trùm. Truyền thông báo chí Nga đều đưa chuyện này lên hàng đầu. Khi trận đấu kết thúc, bình luận viên truyền hình Nga nói, không phải là tận thế tới nơi, nhưng kết cục này thật là cay đắng và bi thảm. Tờ Sport Express nói, chúng tôi không cần thứ khúc quân cầu đó. Cựu cầu thủ khúc quân cầu nổi tiếng Vladislav Tritat của Nga nói rằng đội Nga phải do người Nga huấn luyện, không thể giao cho huấn luyện viên người nước ngoài. Nhưng Nga đang thiếu huấn luyện viên môn khúc quân cầu từ cuối những năm 1980, khi mà các huấn luyện viên Nga không điều chỉnh kịp để thích ứng với khúc quân cầu hiện đại. Các nhà bình luận ngoài nước Nga cũng nói rằng, đội Nga có quá nhiều cầu thủ ngôi sao nhưng thiếu sự gắn kết. Trong khi đội Phần Lan không có được những ngôi sao như vậy nhưng họ lại có một đội tuyển gắn kết đầy quyết tâm và kỷ luật cao. nên họ đã giành thắng lợi vang dội ngay trên sân của Nga. Thưa quý vị, du khách đến công viên Olympic ở Thế vận hội mùa đông Sochi nhìn chung đều có những lời khen về nơi này và các trung tâm thi đấu thể thao. Thông tin viên Park Brewer của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ có mặt ở đây và có bài tường trình về công viên Olympic được ca ngợi này. Hoàng Long trình bày chi tiết.
Có lẽ hình ảnh gây ấn tượng nhất ở địa điểm thi tranh Olympic 2014 này là chùm kiến trúc ven biển, bao gồm một loạt các trung tâm thi đấu các môn thể thao trên băng nằm trong công viên Olympic. Trong mấy ngày mới đây, thời tiết không giống mùa đông vừa mang lại không khí ấm hơn cho nơi đây. Ông James Garner, người ở bang Louisiana ở miền Nam Hoa Kỳ, lần thứ năm đi cổ vũ cho Olympic.
It's 60 degrees out here and it's great and I'd like to see some snow.
Nhiệt độ đang ở khoảng 15,5 độ C, thật là tuyệt. Các bạn biết không, tôi cũng muốn thấy tuyết ở đây, nhưng ngoài ra thì thời tiết thật dễ chịu, có thể đi dạo thoải mái bên ngoài mà không bị lạnh quá.
Ông Gardner cũng cho đài VOA biết là những người đi chung nhóm với ông không lo sợ gì về vấn đề an ninh ở Sochi.
We felt completely safe. We've never once felt threatened or in danger.
Chúng tôi hoàn toàn cảm thấy an toàn, chưa gặp phải một nguy hiểm nào đe dọa cả. Họ tổ chức rất tốt. Chúng tôi hài lòng với tất cả mọi nơi mà chúng tôi đặt chân tới. Chúng tôi rất thích chuyến tham quan này.
Từ chỗ không khí tương đối ấm ở công viên Olympic bên bờ Hắc Hải, du khách có thể ít ra cũng nhìn thấy tuyết trên dãy núi Caucasus ở Sochi. Mary Seaflew, người ở thành phố Houston, bang Texas, đang có mặt ở công viên Olympic.
Come to Russia, it's a beautiful country. The people are awesome. They're very
Các bạn
friendly.
Nên đến thăm nước Nga, một đất nước tuyệt đẹp. Người dân ở đây thật hay và rất thân thiện.
Địa điểm thi đấu lớn nhất tại công viên Olympic là sân vận động Fisht, nơi diễn ra lễ khai mạc và bế mạc Thế vận hội. Môn khúc cung cầu thi đấu ở hai trung tâm Sheba Arena và sân mái vòm Bolshoi Ice Dome. Trung tâm Astler Arena là nơi thi đấu cho các môn trượt băng nước rút và các môn bi đá. Còn trung tâm Iceberg, nhiều màu sắc, là nơi thi đấu các môn trượt băng nghệ thuật và trượt băng nước rút đường trượt ngắn. Bà Catherine là người ở bang Ohio.
Oh, it's beautiful. I've never seen anything like it. So big and so open.
Ôi, thật là đẹp. Tôi chưa bao giờ được thấy những cảnh đẹp nào đến như vậy. Nhiều trung tâm thi đấu thể thao thật là lớn. Có rất nhiều người từ mọi nơi trên thế giới đến đây. Rất đông người, nhưng thật tuyệt.
VOA cũng hỏi hai du khách Nga Alex và Tatiana về cảm nghĩ của họ. Anh Alex nói rằng số lượng những công trình đồ sộ được xây dựng lên trong một thời gian ngắn như vậy thật là đáng kinh ngạc. Còn cô Tatiana nói cô cảm thấy mọi thứ ở đó thật là tuyệt vời. Cô nói mặc dù chưa từng bao giờ đi xem các Olympic khác, nhưng cảnh tượng ở Olympic Sochi với cô thật là tuyệt vời. Cô Sharon, người ở bang Tennessee, cũng đồng ý như vậy.
Các cơ sở ở đây thật là đẹp. Họ đã xây dựng một công trình tuyệt đẹp tại công viên Olympic này. Sau đó chúng tôi có ấn tượng tuyệt vời về nơi đây.
Dĩ nhiên, một câu hỏi lớn vẫn chờ được trả lời là sau khi đầu tư hàng núi tiền vào đây, các cơ sở này rồi đây có thường xuyên được sử dụng hay không sau khi ngọn đuốc Olympic Sochi tắt đi.
Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Và tiếp sau đây, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Thanh niên do Trà My thực hiện.
Trong phái đoàn đại diện các tổ chức xã hội dân sự trong và ngoài nước đi vận động cho nhân quyền Việt Nam nhân kỳ kiểm điểm định kỳ phổ quát UPR của Hà Nội tại Liên Hiệp Quốc đầu tháng này, có một cô gái Việt trẻ, năng động, có thể giao tiếp lưu loát bằng cả hai ngôn ngữ Anh-Việt. Nhiều người thắc mắc cô là ai, vì sao một người trẻ sinh trưởng ở nước ngoài như cô lại quan tâm đến nhân quyền Việt Nam? Cô hiểu biết thế nào về tình hình trong nước mà đi vận động thế giới chú ý đến nhân quyền Việt Nam? Cô gái ấy tên là Anh Phạm, một thiện nguyện viên của Voice, tổ chức phi chính phủ của người Việt hải ngoại có trụ sở tại Philippines, bảo vệ người Việt tị nạn và cổ suý xã hội dân sự. Đến với tạp chí Thanh niên hôm nay, Anh chia sẻ những ghi nhận, tình cảm của một cô gái Việt sinh trưởng tại hải ngoại về quê hương Việt Nam qua những gì nghe đọc và tận mắt chứng kiến trong những chuyến về nước.
Em sinh ra và lớn lên ở Canada. Em tốt nghiệp ngành Communications từ University of Calgary. Em tốt nghiệp từ năm 2010. Và hiện giờ em là một trong những thiện nguyện viên ở Voice. Em đang làm việc ở Phi, ở văn phòng Voice ở Phi.
Tại sao tốt nghiệp rồi mà em làm một công việc là không có lương bổng gì cả? Bỏ thời gian mà đi nửa vòng trái đất, đi qua tận Philippines.
Dạ thưa chị, thiệt ra thì sau khi tốt nghiệp em cũng đã đi làm rồi được 1.5 năm. Nhưng mà sau đó, đó thì em thấy là em muốn đi ra tìm hiểu thế giới nên em mới xin vô làm ở Voice. Cái việc mà đầu tiên em được nhận vô là giúp cho những người tị nạn còn kẹt lại ở Thái. Và em đã qua bên Thái Lan, em làm giấy tờ cho những người còn kẹt lại bên đó, cho họ được resettle ở Canada. Sau đó thì em làm cái biodata cho những người tị nạn chính trị mới và bị đàn áp tôn giáo mà phải qua Thái từ Việt Nam trong những năm gần đây. Nhưng mà hiện giờ đó, tại vì Voice thì có hai công việc chính, là một là chuyên về xã hội dân sự, còn việc thứ hai là refugee resettlement. Sau khi em làm refugee resettlement thì cái công việc em từ từ nó chuyển nhiều hơn qua bên xã hội dân sự. Nên vừa rồi chuyến đi UPR của Voice và những tổ chức ở bên xã hội dân sự Việt Nam thì em cũng có tham gia để phụ giúp một phần nào đó trong cái tour đi nhiều nước khác nhau để nói về tình hình nhân quyền ở Việt Nam hiện giờ.
Cái công việc của Voice nó có hai cái mảng chính. Một mảng là giúp những người tị nạn định cư ở nước thứ ba, và cái vấn đề thứ hai đó là giúp phát triển xã hội dân sự ở Việt Nam.
Dạ. Cái công việc của em làm nó rất là có ý nghĩa. Mình có thể giúp người khác và trong khi đó mình cũng có thể phát triển những cái khả năng của mình.
Thường mình thấy là người trẻ, nhất là ở Mỹ này, họ mong mau ra trường để mà mong có công việc làm rồi ổn định cuộc sống rồi lập gia đình, chạy đua với thời gian với đời sống kiếm tiền nữa. Thì không biết là những người bạn trẻ như Anh vậy có một cái hướng nhìn khác, hướng đi khác. Cái động cơ nào khiến cho Anh chọn cho mình một cái con đường nó hơi khác so với đại đa số những người trẻ ở đây?
Bố em hồi đó là người tị nạn. Nhưng mà ba em may mắn là không có bị kẹt lại, là ba được đi định cư ở Canada. Em thấy là số phận của em nó rất là may mắn hơn những người tị nạn ở Thái. Con của họ không có được may mắn như là tụi em là được đi học. Nên em thấy là vì mình may mắn thì mình muốn mang cái may mắn đó đến cho những người khác.
Bạn có bao giờ về Việt Nam chưa?
Em có rồi. Gần đây nhất là năm 2013.
Trong cái chuyến đi Việt Nam đó thì Anh ghi nhận như thế nào về đất nước, về con người, về đời sống của người dân Việt Nam, quê cha đất tổ của mình?
Em hơi giống như là ngạc nhiên, tại vì khi ba mẹ tả cho em nghe thì nó không có giống như cái hình ảnh mà em tận mắt thấy.
Ngạc nhiên là vì cái hình ảnh thật tận mắt mình nhìn á, nó hay hơn, nó đẹp hơn hay là nó tệ hơn?
Nó không có đẹp bằng những gì mà em định nghe thấy. Nhiều người khốn khổ, giống như là em ra đường ngồi ăn thôi mà có nhiều người tới xin tiền hoặc là bán vé số, nên em thấy những người mà khốn khổ thì nó nhiều lắm. Cái đó là một ấn tượng trong chuyến đi lần đầu tiên của em tới Việt Nam.
Tại sao bạn lại quan tâm tới tình hình nhân quyền trong nước?
Em qua để em tiếp xúc và làm hồ sơ cho mấy người tị nạn mới, và đa số trong những người này á, là bị đàn áp về chính trị, về tôn giáo nên họ mới bỏ nước ra đi. Sau khi nghe câu chuyện của họ đó thì em thấy cái giải pháp mà đi định cư ở nước khác á, là một giải pháp tạm thời thôi. Cái giải pháp lâu dài á, để làm cho người trong nước không có cần phải ra kiếm một nơi khác để tị nạn á, là cái tình hình trong nước nó phải cải thiện. Nên càng ngày cái công việc của em thì nó càng đi sâu vào xã hội dân sự hơn. Nên trong cái chuyến UPR vừa rồi á, em muốn đóng góp một cái gì đó mà trong tầm khả năng của em để giúp cho những người trong nước tranh đấu cho nhân quyền trong nước.
Nhìn chung thì 90 triệu người dân Việt Nam vẫn còn tồn tại, vẫn còn sống được ở trong nước. Họ đâu có phải đi tìm một cái nơi nào để tị nạn hay là cái gì khác đâu. Thì có những người họ thắc mắc như vậy. Liệu bạn tìm hiểu về vấn đề nhân quyền Việt Nam
bức tranh nhân quyền Việt Nam mà qua những cái trường hợp chạy tị nạn như vậy đó thì nó có là tổng thể không? Nó có là xác thực lắm không? Em có bao giờ tự hỏi mình cái câu hỏi đó không?
Theo như cá nhân của em thì chỉ cần một người phải bỏ nước ra đi để tìm cái quyền, cái basic human rights của họ bị violated thì em nghĩ cái đó cũng đủ cho em phải làm một cái gì đó cho cái human rights situation in Việt Nam.
Hình ảnh quê hương Việt Nam trong ánh mắt của bạn như thế nào? Một người trẻ sinh trưởng ở hải ngoại có nhiều cơ hội đi đây đi đó làm việc và tiếp xúc với nhiều người.
Nếu mà so cái tình hình đất nước mình bây giờ với lại những quốc gia khác, em xin lỗi cho em so sánh với Phi, tại hiện giờ là em đang làm việc ở Phi thì em thấy là đất nước Việt Nam còn có nhiều chỗ cần cải thiện lắm. Căn bản là tự do ngôn luận. Thì vừa rồi 17 tháng 2 là kỷ niệm chiến tranh biên giới của Việt Nam á, thì ở trong mình là trước đại sứ quán của China đó, các bạn đã tới để tưởng niệm những chiến sĩ đã hy sinh trong cái cuộc chiến đó. Cảnh sát thì tới để giống như là giữ gìn trật tự thôi, chứ còn ở Việt Nam thì khác. Khi mà cần cải thiện là rất là còn nhiều người nghèo khổ, mình chỉ cần bước ra đường thôi là có những em bé tới nó muốn mình mua vé số hoặc là nó bán kẹo hay là nó bán đồ chơi. Cái đó thì nó làm cho mình hơi đau lòng.
Những cái nét chưa đẹp mà anh nhắc tới đó thì nó cũng liên quan tới vấn đề nhân quyền. Mà Việt Nam ở kỳ báo cáo UPR vừa rồi trước Liên Hiệp Quốc thì có nói rằng là cái tỷ lệ xóa đói giảm nghèo thành công đáng kể, đạt mục tiêu thiên niên kỷ. Cái mà được coi là đáng kể đó mà với những cái gì mà bạn tận mắt chứng kiến đó, nó có chênh lệch quá không?
Yes, definitely. Có nhiều cái được nhắc tới trong báo cáo của Việt Nam thì em thấy không phải là cái hình ảnh trung thực.
Bây giờ nói tới cái chuyện UPR mà Anne tham gia đó. Trong cái chuyến đi, rất là nhiều quốc gia trải qua một cái thời gian cũng khá dài, làm việc chung với những người trẻ đồng trang lứa từ trong nước đi ra để nói chung một cái tiếng nói đòi hỏi nhân quyền cho Việt Nam. Anne cảm thấy là mình đã học hỏi được những gì từ sau cái chuyến đi đó?
Em học hỏi từ những bạn trong nước ra thì rất là nhiều, tại vì em thấy các bạn rất là can đảm sống trong một cái đất nước không có tự do ngôn luận, mà có thể ra ngoài nước để đứng lên nói về tình hình nhân quyền trong nước. Em thấy họ rất là dũng cảm nên em rất là cảm phục họ. Cái chuyến đi này em thấy nó cũng giúp ích cho những các bạn tham gia, là nó thêm sức mạnh cho họ để họ tiếp tục công việc tranh đấu của họ để bảo vệ phát triển nhân quyền ở Việt Nam. Bữa 30 tháng 1 là tụi em tổ chức Việt Nam Day. Cái tiếng nói của họ đã đến đất nước, tiếng nói của họ đã được đi cao và đi xa.
Thế tham gia vận động nhân quyền cho Việt Nam, một người trẻ ở hải ngoại như Anne, qua cái hành động của mình, bạn muốn gửi gắm thông điệp gì cho giới trẻ trong và ngoài nước?
Đối với người trẻ trong nước thì em muốn nói là keep doing what you're doing. Các bạn lúc nào cũng được ủng hộ và có nhiều người sẽ giúp đỡ các bạn trong đường tranh đấu của các bạn. Còn về những người trẻ ở ngoài nước như là em thì em muốn nói với họ là there's always something that you can do to help. Tại vì em biết cũng có rất là nhiều bạn trẻ muốn giúp đỡ cho nước Việt Nam nhưng mà không biết bắt nguồn từ đâu. Nếu mà các bạn muốn giúp đó thì giống như là tổ chức Voice của tụi em lúc nào cũng cần thêm người tới để làm thiện nguyện, nên các bạn nào muốn tới giúp đỡ về phát triển xã hội dân sự hoặc là giúp đỡ về việc tị nạn thì Voice lúc nào cũng cần thiện nguyện để giúp đỡ hết.
Và dĩ nhiên một thông điệp mà các bạn có thể hiểu được từ hành động của Anne đó là một người trẻ Việt Nam mà sinh trưởng ở nước ngoài với những điều kiện đầy đủ về nhân quyền mà lại quan tâm làm những việc thiện nguyện vì vấn đề nhân quyền cho người trong nước, thì nên chăng những người trong nước cũng nên tự suy nghĩ và tự ý thức được cái trách nhiệm của mình. Và nếu như trong một ngày nào đó khi mà Anne trở về Việt Nam một lần nữa, nhất là sau khi mà bạn đã xuất hiện trong cái chuyến đi vận động UPR vừa rồi, nói chuyện nhân quyền Việt Nam, chính phủ Việt Nam, họ có thể nói rằng là bạn đã làm những điều mà chính phủ Việt Nam không mong muốn cho nên chúng tôi không hoan nghênh bạn. Bạn sẽ trả lời như thế nào và bạn sẽ ứng phó ra sao?
Em sẽ nói với họ là tôi chỉ giúp đỡ những người muốn cải thiện tình hình nhân quyền cho những người Việt Nam thôi. Tôi đâu có làm gì sai đâu.
Nếu mà họ hỏi rằng cái vấn đề nhân quyền của người Việt trong nước nó có quan trọng gì đối với người Việt ở nước ngoài, nhất là những người trẻ ở nước ngoài nữa, những người không có trực tiếp bị ảnh hưởng, thế nó quan trọng như thế nào đối với bạn? Và tại sao nó quan trọng mà bạn phải quan tâm, bạn phải bỏ thời gian, đóng góp vào đó?
Quyền con người á, ai cũng cần được công nhận hết. Especially em là người Việt Nam, em cũng muốn những người trong nước được công nhận những quyền căn bản đó. Mặc dù em sống, sinh ra và lớn lên tại nước ngoài, nhưng nguồn gốc em vẫn là người Việt Nam.
Cảm ơn Anne rất là nhiều vì thời gian dành cho cuộc nói chuyện này.
Dạ, em cảm ơn chị.
Kế tiếp, mời quý thính giả theo dõi bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Vào tháng này cách đây 20 năm, Hoa Kỳ và Việt Nam đã thực hiện một bước quan trọng trong việc bình thường hóa ban giao qua việc nối lại mậu dịch song phương. Quyết định của cựu Tổng thống Bill Clinton vào ngày 3 tháng 2 năm 1994 bãi bỏ lệnh cấm vận kéo dài hai thập niên đối với Việt Nam đã dọn đường cho việc thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ với quốc gia Đông Nam châu Á này vào năm sau đó. Ngoại trưởng John Kerry đã tham dự một buổi tiếp tân do Đại sứ quán Việt Nam tại Washington chiêu đãi vào ngày 10 tháng 2 để đánh dấu dịp này. Ban giao Hoa Kỳ-Việt Nam đã phát triển mau chóng trong 20 năm qua. Thương mại hai chiều về hàng hóa đã tăng vọt lên tới hơn 25 tỷ đô la trong năm 2012, so với chỉ có 451 triệu trong năm 1995. Ngoài thương mại, ban giao Việt Mỹ đã gia tăng đáng kể về nhiều mặt, trong đó có giáo dục, khoa học và kỹ thuật, y tế, môi trường và việc đối phó với hậu quả chiến tranh. Nhìn về tương lai, đối tác xuyên Thái Bình Dương, một hiệp định thương mại tự do khu vực với tiêu chuẩn cao, sẽ mở ra thêm các thị trường ở cả hai quốc gia, nâng cao tiêu chuẩn về lao động, môi trường và quyền tư hữu tài sản trí thức, tạo công ăn việc làm và thúc đẩy tăng trưởng ở cả hai bên bờ Thái Bình Dương. Việt Nam là một thị trường ưu tiên trong chương trình này và các chương trình thương mại khác như chương trình xuất khẩu toàn quốc của Tổng thống Barack Obama. Các doanh nghiệp Hoa Kỳ đang đi đúng hướng để tăng gấp đôi khối lượng xuất khẩu sang Việt Nam trong 5 năm.
Quý vị vừa nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình của đài VOA, mời quý thính giả nghe Nguyễn Trung tóm lược những tin nổi bật và mới nhất tối nay.
Thưa quý vị, tin tức chúng tôi mới nhận được cho biết Tổng thống Ukraine và ba thủ lĩnh phe đối lập của nước này đã ký một thỏa thuận ngày hôm nay để chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị đã bùng lên một cách đầy bạo lực trong tuần này, làm hàng chục người chết. Trước đó, Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych thông báo nước này sẽ tổ chức bầu cử sớm cũng như cam kết thành lập một chính phủ liên minh. Ông cũng cam kết sẽ tiến hành sửa đổi hiến pháp để giảm bớt quyền lực của Tổng thống. Thông báo của ông Yanukovych được đưa ra sau các cuộc đàm phán thâu đêm giữa các đại diện của chính phủ và phe đối lập do Ngoại trưởng các nước Đức, Pháp và Ba Lan làm trung gian. Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày hôm nay sẽ đón tiếp lãnh tụ tinh thần lưu vong Tây Tạng Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Tòa Bạch Ốc bất chấp những lời cảnh báo gay gắt của Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã yêu cầu Mỹ hủy bỏ cuộc gặp và nữ phát ngôn viên của bộ này đã lên tiếng cảnh báo về các quan hệ nghiêm trọng về mặt ngoại giao. Hôm thứ Năm, dân làng từ các cộng đồng ngư dân dọc theo sông Mekong đã kêu gọi chính phủ Campuchia thương thuyết với Lào về việc hoãn xây dựng một dự án đập dự kiến sẽ khởi sự trong năm nay. Các nhà bảo vệ sinh thái nói rằng đập Don Sahong có thể làm tổn hại tới ngư nghiệp ở hạ nguồn và gây phương hại cho đời sống của loài cá heo hiếm ở sông Mekong, một tài nguyên do ngành du lịch sinh thái mang lại cho các ngôi làng của Campuchia dọc theo con sông này. Thân nhân lớn tuổi từ hai miền Nam Bắc Triều Tiên dành thêm thời gian gặp gỡ và trò chuyện trong ngày đoàn tụ thứ hai đầy xúc động sau 6 thập kỷ bị phân ly vì chiến tranh Triều Tiên. 82 người Nam Triều Tiên và 180 người Bắc Triều Tiên đã dành sáng ngày hôm nay trong phòng khách sạn tại khu nghỉ mát nằm ở núi Kim Cương thuộc Bắc Triều Tiên. Họ đã tặng quà nhau rồi chia sẻ những bức ảnh mà cả hai bên không hề hay biết.
Phần tóm lược đã chấm dứt chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m5 hay là 1575kHz. Khánh An cùng toàn ban Việt ngữ Đài VOA xin kính chào quý thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.